chứ không phải giải độc một. Giải độc một là giải độc cấp tính. Nhưng mà tính thức được nhiều, nó cho thời gian dài, dài nó bị rơi xuống đường. Ở đây nó thẳng khẽ là cái chỗ này, nó biết nó đi tới cái chỗ nào nó sẽ bị rớt xuống đường. Nó sanh ra những cái trạng thái tưởng. Cho nên hầu hết là các thầy, các sư mà tu, nó được những cái trạng thái tưởng thì họ nghĩ là cái tâm mình nó còn ê chề quá, nó còn nó rắc rối này. Mà định là cái gì? Cái mục đích định là thật dạy là đạo, cái tâm thanh tịnh nó mới định. Chứ không phải cái tâm nó chưa thanh tịnh, mà cái thân ức chế nó để cho nó không có niệm là gọi là định. Rồi sanh ra những cái trạng thái tưởng hỷ lạc, bởi vì tưởng dục nó phải sanh ra hỷ lạc cho mình. Vì cái dục mình còn mà, còn kia phải ly dục mà, chúng ta đâu còn dục. Nó hiểu được cái lý của Phật Pháp như vậy. Cho nên bởi vì thầy thấy tất cả bây giờ các tu sĩ họ đã tu sai, mà nói thì họ không nghe, biết họ tu sai. Bởi vì mình đi rồi, mình con đường mình đi qua rồi, biết cái sai cái đúng, mình nói mà người ta không thấy. Cho nên phải tội chứ. Mình thấy mình rất thương, nhưng mà làm sao bây giờ cứu nè. Người ta đã tiến chấp tới đó rồi thì thôi. Thì nó thật là khó quá, khó mà gỡ cái chấp kiến của họ. Vậy sao có nói là chấp kiến, chấp cho cái đó là đúng rồi thì người ta nói gì mình không nghe. Nhưng mà cái người người ta tu được, người ta biết được. Còn phải chi mà là nhà học giả không tu được mà nói vậy là lý luận được. Cũng như thầy bây giờ thầy tu chưa xong mà thầy nói vậy thầy là nhà học giả, thì đó là lý luận của thầy chứ chưa phải đúng đâu. Còn cái này cách làm được của thầy rồi, nó thực tế là cái chỗ người mà dạy mình là người đó phải làm được mới dạy. Còn người mà không làm được mà nói thì cái người đó không dạy, không sai hết. Còn cái này thầy làm được rồi thầy nói. Bởi vì thầy làm được mà thầy nói mà không tin thầy thì thôi rồi, thầy nói thật sự là thì đó là cái nhân duyên. Cho nên thầy nói 3 tháng, 6 tháng mà thật sự cứ tin, mà nếu mà ngồi mà đẩy lui đó coi coi tâm nó định coi. Đừng ức chế nó coi, tự nó đã định lên coi. Rồi nó định rồi, rồi nó nhu nhuyến rồi thì các sư sẽ sử dụng theo cái ý muốn của mình, định như ý tốt mà. Bởi vì cái ý muốn mình định như thế nào nó làm thế nấy, chứ đâu phải là mình ngồi để mà tập định được. Nên nó mới có tứ nhị ý túc đó. Thì trong tứ nhị ý túc nó có định như ý túc, chứ đâu phải mình tập định rồi như ý túc mình thôi. Mình phải tập cái gì rồi mình mới điều khiển cái như ý túc này. Mình hiểu được cái tứ nhị ý túc của mình. Đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu biết để chúng ta thực hiện. Và bây giờ thầy nói là thầy hiểu biết rồi, không cần hỏi. Bây giờ con quyết định con tu, nhờ thầy theo dõi sát con, có gì sai thầy đến dạy liền. Nó phòng ngồi rất ăn đi phải ngó xuống gì không dám ngó qua nè. Nghĩa là đi xin ăn đó, nghĩa là ngày xưa Đức Phật đi xin ăn là ngó xuống nè. Mình đi ở trong thất mình đi xa cái chỗ đi xin, mình cũng ngó xuống tránh không có đạp kiến, để cho cái sức tỉnh thức mình nó tăng thêm. Nó lợi ích mà thực hiện được cái tâm từ của mình. Bởi vì thầy giảng từ với bi nó có nghĩa khác, chứ không phải là cái nghĩa đơn sơ như người ta hiểu thường đó. Từ là mình đi mình không đạp lên cọng cỏ làm cho cọng cỏ giặt héo là từ. Con vật đương sẩn sơ mình rủi mình đạp nó gãy chân ra què chân nó là không có tâm từ. Còn bi là trước một con vật bị đau bị đớn hoặc bị chết làm chúng ta xúc động, làm chúng ta thương xót, đó là tâm bi. Thấy cái khổ của người ta thì đó là bi. Còn bây giờ người ta đang vui như vậy đó, đừng có làm cho người ta buồn, mà mình làm người ta buồn thì tâm từ cũng như vậy đó. Mình phải hiểu từ bi nó có nghĩa nó khác. Từ tức là mình thực hiện, đừng có làm một cái gì người ta đang vui chơi mà mình làm cho người ta khổ, trong đó là mình thiếu tâm từ. Còn người ta đang đau đớn, người ta bị khổ sở, mình đến mình an ủi đó, giúp đỡ người ta trong cái khổ đau đó. Còn người ta không có đau đớn gì hết thì nó là tâm từ, đừng có làm cho sự đó là xảy ra cái sự đau đớn. Phải hiểu vậy, cho nên từ bi hỷ xả do mình thực hiện được như vậy á, là mình thấy cái tâm hồn của mình an vui. Giống như bây giờ mình đi mình đau cái cọng cỏ, làm cọng cỏ nó héo đi thì mình thiếu tâm từ thì cái lòng mình cứ vui đâu, phải không? Mình đâu có hỷ được, bởi vì nó héo rồi cơ mà. Còn giờ trước cái người đó đang bị bệnh, người đó đang nhổ cọng cỏ làm cho chết cái cây, phải không? Mà cái tâm mình không thương xót cái cây này thì tức là mình chỉ cần đi thì mình có vui đâu, còn mình thở đâu. Nhưng mà làm sao nghĩ chút sáng làm sao mình đâu. Khi mình thở một cái niệm vậy thì mình thấy mình hân hoan, mình sống với mọi vật. thì tâm hỷ mình có liền. Mà tâm hỷ mình có liền, từ bi mình có, thì người ta chửi hết giận, tức là đối trị tâm sân. Mà đối trị tâm sân thì tâm sân không có thì tâm tham nó sẽ gì? Bởi vì có tham nó có sân, chứ không tham nó sân. À, mà mình sáng suốt thì nó không suy, tham nó suy. Bởi vì thầy nói tu đúng thì nó hiểu ra Đức Phật trang bị cho chúng ta đúng pháp, đủ pháp để chúng ta thực hiện cuộc đời chúng ta vậy. Sống vậy rất hay, chúng ta chỉ có cố gắng. Cho nên từ nỗ lực bây giờ cái giai đoạn suy đã đạt được 5 phút. Nghĩa là thầy muốn nói 5 phút, không có nghĩa là bây giờ mình 5 phút này nó không dùng được. Mà lát nữa ngồi có mới 3 phút có dùng được thì không được. Tại vì cái sức tỉnh thức mình chưa đủ để cho mình chế nó. Mình tập thêm cái sức tỉnh thức thêm được đúng 5 phút. Rồi 5 phút từ đó về sau là coi như là mình khỏe rồi. Tu cái này mệt lắm nè, cái này mà ức chế tâm nè, để vô cái này tuy được 5 phút chứ nó mệt rồi. À, chứ không phải xong rồi. À, do đó bây giờ đó mà đạt được cái này rồi thì khỏe rồi. Bây giờ tới cái giai đoạn mà ngồi chơi đó, ngồi chơi mà cảnh giác này. À, cảnh giác mà đẩy lùi tất cả chướng ngại tâm tập thôi, coi như không, để dẫn cái tâm của mình trở vào cái trạng thái khi là dẫn tâm vào đạo đó. Nếu như thấy thầy để các bạn mà dẫn tâm vào đạo, mà dở đạo là nó ở chỗ nào? Thanh thản vô sự, an lạc. Mà có chướng ngại pháp, có cái tâm niệm của mình ở trong đó thì nó còn thanh thản không? Thì thấy cái đạo chỗ nào nó mất rồi phải không? Đuổi cái này thì nó vô cái đạo chứ. Nó rõ ràng là mình dẫn tâm vào đạo thì mình phải đuổi cái chướng này thì nó mất cái chướng thì nó vô đạo chứ. Thì đưa cái, đem cái tâm vô đạo thôi chứ thì nó có gì đâu. Đạo là thanh tịnh chứ gì. Mà dẫn nó vô đó thì nó thanh tịnh rồi, thì thanh tịnh mà nó suốt ngày nó thanh tịnh thì rồi. Nó không còn cái ác pháp nữa thì nó là sao? Có vậy thôi chứ mình vô tu gì, chứ đâu phải ngồi làm cho đau chân, ngồi chứ già rồi này chứ nha. Người ta nhìn hoài ông này ngồi thiền ngon lành, chỉ ngồi như Phật thôi chứ tôi cha khen làm thứ gì đấy. Mà rốt cuộc cái tâm của mình nó cảm thấy như cái bãi rác ở đâu mà sao. Ở ngoài thì ngồi giống Phật thật, thi áo đồ mặc vô ngồi nghiêm trang hết sức, nhưng ở trong cái đống rác ở đâu mà. Không, mình tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần cái tâm thanh tịnh chứ tôi không cần cái túi này. Nhưng mà khi mà tôi nhập định thì cái tướng này tôi thực hiện cho mấy người coi. Tôi ngồi 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng như cái tượng đồng đó. Nó không ít đâu. Mà tôi không muốn thực hiện thì thôi tôi làm gì cả đâu. Đó cứ vậy. Bởi vì thầy nói nỗ lực tôi đúng thì quý vị sẽ thấy kết quả gì. Đừng có thèm chơi với ai hết. Chơi người ta. Nhưng mà nhất định là phải cảnh giác, không chơi người ta coi chừng ngủ nó tới á. Bởi vì nó được cái nẻo này thì nó lọt vô cửa khác, cũng như cửa đập không mà chứ không cứ từ. Cho nên phải biết mấy người nói chuyện rồi vậy chứ họ cũng buồn ngủ. Còn mình chơi mình thì coi chừng con ma ngủ nó ôm cổ mình, nó cứ nó nằm trên mi mắt, nó sinh ra cái lười biếng rồi nó khoái đi nằm, nó giết mình chết ở trong cái ngu si, đưa mình trong cái dục lạc này. Cái nói chuyện mà vui chơi nó cũng là cái dục lạc. Cho nên nước trong kinh điển Phật cứ nhắc là không có họp hè, không có bạn bè, không có nói chuyện con này kia. Đức Phật cứ nhắc nó nhiều lắm. Còn 6 pháp, 7 pháp, 3 pháp thì cũng nhắc, đừng có nói chuyện, đừng có liên tưởng, đừng có này kia. Nhắc hoài, nhất là bộ Tăng Chi mà Đức Phật nhắc nó nhiều nhất. Cho nên nó không phải là độc cư. Bởi vậy thầy nói đọc lại kinh sách của Phật, cái gì mà Phật nhắc đi nhắc lại hoài thì biết cái đó là cái mấu chốt lắm rồi. Còn cái gì mà nhắc qua thôi, cái gì mà nhắc lại đi nhắc lại hoài cái đó là cái. Cho nên Đức Phật mà nhập diệt rồi, Đức Phật còn nhập định cho chúng ta 3 lần xuôi ngược để nhắc chúng ta cái bài kinh sách kiểu sinh tử. Thế mà người ta giáp cho nó là thiền phạm phu hoài đạo tiểu thừa cho mình được đau lòng. Họ không làm được mà họ dám chê. Còn Đức Phật chê là mình không, mà Đức Phật tha có nhiêu Đức Phật ta làm được. Mình làm được rồi mình mới chê. Còn mình làm chưa được thì mình mới chê. Cho nên thầy nói bây giờ các ngươi về nỗ lực tu đi. Đừng có thèm hỏi thầy gì nữa hết. Hộ pháp sạch không hỏi nữa. Quét cho sạch tâm, bây giờ pháp tôi biết rồi. Đẩy lui các chướng ngại pháp chứ không gì hết. Tỉnh giác tôi đã đủ sức rồi, thầy nói 5 phút tôi tin rằng 5 phút là tôi được tỉnh. Ở bây giờ cứ đẩy lùi thôi, cần là không cần ngồi thiền, không cần gì hết, hoàn toàn đi kinh hành là duy nhất để phá được cái buồn ngủ.
cái nó độc lắm á, chứ không phải. Thầy nói ăn ngủ ngủ người đó bật ngửa hết á. Rồi bây giờ mình sống độc cư để cho mình phá được cái ngủ nè, phải đi kinh hành. Bởi vì độc cư thì buồn ngủ đấy, bởi vì mình độc cư mình đâu có nói chuyện với ai đâu. Sống một mình mà mình không có làm gì hết mà làm nó cô đơn lắm. Cho nên nó sanh ra buồn ngủ. Cho nên độc cư để mà phá buồn ngủ. Có cái mặt buồn ngủ nó lòi ra mình phá. Mà mình muốn phá nó thì chỉ đi kinh hành. Cho nên ngay bây giờ mình tập đi kinh hành tới lui để cho nó quen, chứ không mình đi nó mỏi chân dữ lắm. Còn mình đi quen rồi, đi từ 5 cây số, 10 cây số, đi suốt đêm không mỏi chân. Thầy nói thật sự, thầy tại vì nhờ thầy đi kinh hành á, mà thầy đi từ 10 cây số, 20 cây số thầy đi bộ không mỏi chân. Còn quý vị bây giờ mà cỡ đi như thầy là mỏi chân hết rồi. Đi ví dụ như bắt đầu 2 giờ thức dậy mà đi tới sáng á, thầy không mỏi chân. Tại vì nó quen. Còn mấy người không đi thử coi, mà đi vậy thử coi. Mấy con bây giờ mà cỡ trước mấy con đi một đêm tới sáng mấy con đi nổi, thầy đi nổi. Thầy cứ đi chậm chậm thì đi dần đi hoài hoài, đi tới sáng thôi. Đi nổi. Bởi vậy coi vậy chứ cái hay, cái kinh hành hay. Với thầy đức Phật ca ngợi kinh hành, mà thầy thì cũng ca ngợi cái kinh nghiệm của mình. Chứ không ai là thầy ca, thầy luôn luôn thầy bác cái ngồi. Cái ngồi sẽ ra lời. Cái ngồi nhiều thì biết gì. Cho nên nói trời lạnh á thì thích ngồi lắm. Cái xứ lạnh á thì người ta ngồi thiền, người ta phải ngồi vậy từ biển tổ cha đó. Còn cái xứ nóng này thì người ta ít có ham ngồi vì ngồi nực. Còn thật sự ra lạnh, trời lạnh mà cứ đi kinh hành người ta thấy tỉnh, chứ đừng có ngồi ngồi đó coi như vuốt đó, thì coi như nửa tỉnh nửa mê, nó không ngủ mà nó không thức, nó lười biếng tổ cha. Mấy ông lười biếng nhất là ham ngồi. Cho nên Hòa Thượng mà về Đà Lạt mà cất cái tu viện thì nó đeo 3 ông lười biếng gì đó. Vì cái xứ lạnh nó lười biếng, nó hay ham rồi. Chứ còn cái xứ nóng ngồi ngồi lâu nó nực dịp ngồi. À, thì hôm nay thầy nói hết rồi, bây giờ bắt đầu cứ thực hiện luôn. Ráng nỗ lực, sư thì có thấy tăng rồi đó. Ráng cố gắng đi. Rồi bắt đầu bây giờ mình về bên đó giải quyết rồi xong đi. Rồi về bên đây á, thầy cho vô một cái thái sống một mình, chết nhất. Nghĩa là mình chết cũng chết mình, chứ không chết 2 người đâu. Thì mới có mong tới giải quyết được sinh tử, chứ còn lơ mơ thì không kịp. Tu mà khi có mà kéo đơn thì thôi rồi, e thì thôi rồi, rồi biết chừng nào tới tới. Cho nên phải nỗ lực thật sự, tu thật sự, biết pháp thật sự, ôm pháp từng giây từng phút không có kẽ hở. Cho đến khi mình thấy không buồn ngủ thì nó đã định rồi. Còn buồn ngủ thì chưa định đâu. Nghĩa là tới giờ này, bây giờ tới 10 giờ, 1 giờ buồn ngủ quá thì tức là chưa đâu. Mặc dù là nó tốt đó, nhưng mình còn buồn ngủ là còn si, nó còn ham. Nó thành chưa. Mà tới đến trưa nó hết buồn ngủ rồi, suốt đêm nó buồn ngủ. Rồi cả ngày nó không buồn ngủ mà nó cứ tỉnh bơ vậy, khỏe nó người mà bạc vô cùng. Biết là cái tâm nó định rồi, nó thành định rồi. Nó thành định nó mới được vậy á. Cho nên Đức Phật nói ly dục ly ác pháp sanh nhĩ hạnh. Mình ly hết. Còn như mình còn ham ngủ, mình chưa có ly cái ngủ của mình mà. Bây giờ mình nó hỷ lạc ma chứ gì. Bây giờ ví dụ như ông nào cũng còn ham ngủ, tới giờ cũng phải đi ngủ thôi. Mà giờ ngồi thiền nó tôi sợ rồi, tôi còn sợ. Thì ông phải hỷ lạc điên. Ông có ly dục chưa mà ông nói ông hỷ lạc. Ông còn ham ngủ, cái ngủ là một cái dục lạc của ông mà rõ ràng. Còn người ta tu đến mức độ người ta đâu có ngủ nữa đâu. Mà người ta hỷ lạc, do đó cái hỷ lạc đó, nó không có làm chúng ta bại hoại cái thân. Nó làm chúng ta cái thân mệt nhập. Còn cái người mà không ngủ là mệt nhập. Còn cái này ta có hỷ lạc của ly rồi, thành ra ta đâu có mệt. Ta đâu có, cái thân đâu có mệt nhập. Còn mình chưa có, cho nên vì vậy mà mình mất ngủ là mình bị mệt, thân mình bị. Chưa có hiểu được. Cho nên ly, nghe Đức Phật nói ly ngũ dục, ly dục mà đi ác pháp nhập sơ thiền. Bây giờ dục thì trong cái ngủ nó cũng nằm cái dục, mà mình còn ham ngủ thì chưa ly. Bởi vì thầy nói tới cuối cùng rồi mình thấy ly, mà nó ly hết mà ăn nó cũng không thèm nè, ngủ nó cũng không ngủ nè, danh sắc lợi này kia nó cũng không có nghĩ gì hết, là nó ngủ dục lạc mà nó không có còn bị dính gì hết. Mà cái ăn với cái ngủ vẫn thấy rõ. Mà khi mà cái ngủ mà nó tỉnh bơ mà nó thấy nó an lạc thì đúng rồi, mày nhập sơ thiền rồi chứ không còn đâu. Còn mình chưa có mà cứ đòi nhập sơ thiền. ông còn chổng cẳng, ông ngủ một tiếng đồng hồ là ông còn gì đây, ông chưa có ly nữa mà, thì làm sao mà ông gọi là ông nghĩ lạc, do ly dục nghĩ lạc nó được. Nó cụ thể, nó rõ ràng, kinh nghiệm của thầy đi qua rồi, cho nên những cái danh từ của Phật dạy thầy thấy đúng lắm, không có cái nào mà Đức Phật nói sai. À, cho nên vì vậy chúng ta tu tới đâu chúng ta biết tới đó. Bây giờ chúng ta có thấy nó có giảm bớt, cái sự tỉnh chúng ta có thấy tăng được, đó là kết quả rồi. Rồi bắt đầu bây giờ kết quả của chúng ta, mà kết quả đúng chứ không phải kết quả sai đâu, có nhiều khi kết quả sai. Hồi nào tới giờ, ví dụ như sư Thích Nhẫn không? Sư tu có nhiều kết quả cho không? Nhưng mà kết quả là kết quả. Vậy đây thầy chỉnh lại đó. À, mình thấy mình ngồi nghĩ là hoặc ngồi cái này kia coi chừng nó còn hay cao biết bây giờ tỉnh thức được lúc nào đó thôi. Bây giờ thì nó còn nó mình chưa ly dục mà làm sao nó không còn ngủ, thì nó muốn ngủ mình cứ ngủ chứ mình bắt ép nó thì nó thức, nó kiểu mà mệt nhọc thì nó mình làm khổ mình chứ nó đâu có giải thoát đâu mà nó còn khổ gì. À, cho nên vì vậy đó mình cứ đẩy lui các chướng ngại mang, rồi mình tập đi kinh hành tự nó tỉnh chứ đâu phải. Bây giờ mình đi kinh hành, bây giờ nó buồn ngủ, mình cứ vô ngủ. Mà chừng mình đi kinh hành nó không ngủ thì cứ đi. Ai biểu bây giờ nó không ngủ, kèo lên ngủ chi. Phải không? Thì nó thật sự, nó muốn ngủ rồi mình cứ cho ngủ. Mà bây giờ nó không ngủ thì cứ đi. Chứ đừng có ngồi co ro lại đó để cho nó ngủ thì nó cũng ngủ thôi. Tại vì mình muốn tập nó ngủ trở lại. Thì này cứ đi, thầy nói cứ đi. Chừng nào mỏi chân thì ngồi, mà nó buồn ngủ thì mình đứng dậy. Không? Nhưng mà nó buồn ngủ nữa thì thôi mình chỉ ngủ, đừng em. Nhưng mà cứ tao đi hoài thì nó sẽ tỉnh hoài. Mà đi riết nó quen rồi nó tỉnh dữ lắm, tỉnh tắt lắm. Cái ngủ nó lui dần. Còn mình ức chế, mình ráng mình đi một đêm nó cho đừng ngủ, thì mình bị nó đánh mình. Mình rụt mình, đánh mình thẳng mẫu lắm. Đừng có nó tưởng ra cái chuyện đó. Mình cứ tập dần nó sẽ tăng lên. Mình đi bữa nay, mình đi vậy chừng nào nó tỉnh, chừng nào mình cứ lên, cứ tăng lên. Mình cứ đi hoài nó tỉnh rồi. Nhưng mà nó phải tập, chứ còn không khéo thì mình không tập mà như vậy nó mình giết nó một đêm, mình ráng đi, nó sẽ đánh mình đi, mình cũng ngủ mình chỉ được. Còn mình tỉnh thì mình cứ đi, còn mình buồn ngủ thì cứ ngủ. Rồi ngày mai mình tập nữa, cũng đi nữa, đi ngoài. Còn ngày nó tỉnh thì mình cũng tập đi cho nó quen được, có mỏi chân thôi. Mày nói đi hoài nó không có mỏi chân, chứ còn không đi nó mỏi chân. Làm cái gì cũng vậy, nó quen rồi nó không có. Cho nên ví dụ như bỏ đây mà thầy đi thành phố thì mỏi chân, chú quý sư đi với thầy thì quý sư mỏi. Đi chừng từ khoảng đây tới suối sâu đây là thôi nghỉ chứ đi không nổi nữa. Còn thầy cứ đi luôn hoài thì đi tới thành phố không có mỏi, là tại vì thầy từng đi. Thôi thầy ngồi viết vậy chứ ban đêm thầy đi nhiều lắm. Bởi vì nó mình muốn phục hồi cơ thể là cơ thể phải vận động. Mà phục hồi cơ thể mà cứ ngồi không thì cơ thể nó vận động thì nó dễ tỉnh lại, không phục hồi. Cho nên người ta yoga thì người ta luyện thân thế này thế khác, mình không luyện mình cứ đi được, có được. Tặng được chưa? Chỉ cho nó cái cuốn này, thầy khóa tu tập, tập luyện tập. Nó biết cái thời khóa cũng như mình cho nó cái thanh quy đó.
Sau khi mình ăn cơm đó, mình còn lâu rồi mình đi mình ăn được.
À, mình ăn cơm đó, mình đừng với bộ đi sớm, đúng rồi. Phải hỏi cái này chứ không, mình đi nó tập trung trên cái bước đi của mình, cái động thân của mình, nó không tập trung đi sớm. Khi ăn cơm rồi thì mình phải nghỉ, không đi, để cho nó tiêu hóa. Thì ít ra nó cũng phải một tiếng rồi. Chứ không có 30 phút đâu, 1 tiếng, từ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ.
Lúc đó mình không đi, nó ngủ rồi.
À, mình cho ngủ, mình cứ ngủ. Không cần tiếng. Nhưng mà sau khi mà nó tỉnh rồi, nó phá được cái cứ ngủ rồi, cái ly dục được cái ngủ, thì nó tự nó hết rồi. Ăn rồi nó không ngủ. Còn bây giờ nó cứ, bây giờ cứ ăn rồi tới nằm nghỉ. Nằm nghỉ một hơi đó, thì nó ngủ, thì nó tiêu hóa. Nó hoạt động vô trong bao tử của mình sẽ tiêu hóa cho hết, mình thức dậy cho mình thấy khỏe nhẹ nhàng, đi tiêu hết rồi bắt đầu bây giờ đi chứ không thể ngủ.
Vì mấy bữa mà ăn mà không có ngủ đó thì nó sức khỏe nó suy.
Đúng rồi,
ngủ thì sức khỏe nó tăng thì nhẹ đâu.
Bởi vì để cho nó mình ngủ, mình nằm mình nghỉ mà nó ngủ, nó tập trung, nó tiêu hóa, nó làm cho đồ ăn nó tiêu sạch xuống. Bởi vì mình biết cách rồi, nó không biết cách nó cầm.
Còn đi kinh hành á, ví dụ mình đi ít á, thì ít tạp niệm, thì cái thời gian kéo dài á, thì nó tạp dừng, làm sao cho nó bớt cái đó này.
À, không sao hết, tạp niệm nhiều, thì mình cứ đem niệm mình đẩy lùi. Mình không cần, mình không có cần mà sợ cho nó tỉnh thức ở trong bước đi, thầy nó chỉ 5 phút thôi, phải không? Bây giờ mình ngồi lại hít thở nè, mình đi kinh hành 5 phút mình thấy tỉnh. Còn hoàn toàn ngoài cái vấn đề mà 5 phút đó cho mày niệm gì thì tao đẩy lùi ra, tao không cần giữ cái tỉnh thức nữa. Bởi vì cái sức tỉnh thức này để mà tập trung vô cái niệm này nó khởi ra, tao biết trong 5 phút tao đủ sức mày hiện ra thì tao, trong 5 phút tao sẽ biết cái niệm của mày. Rồi tao đưa cái niệm này là tao quán, thì tao quán tao đẩy lùi niệm, cầu cho nó có niệm nhiều để mình đẩy lùi, đẩy lùi riết hết. Còn mình nói bây giờ sao nó hết niệm, không biết dừng nó ngủ đó hay sao, mai mốt rồi nó bận rồi mình chịu sao nổi. Nó cho nên độc cư mà sống một mình cũng là mình ghẹo cho nó ra, chứ không có gì. Bởi vì một mình nó phải, nó bây giờ nó ngồi nó không buồn ngủ thì nó phải hiện ra, nó nghĩ cái này kia, nó buồn nó nghĩ đủ thứ á, nó nhớ được không? Tức là mình chọc ổ cho nó ra, chọc ổ kiến cho nó ra là cái kiểu độc cư. Còn mình nói chuyện nó không ra.
5 phút đầu đó mình có buổi sáng nữa đi thì nó có niệm
thì cắt. Mình cứ đi, đi mà có niệm thì bắt đầu mình quán xét cái niệm, chứ đừng cắt để cho mình trở, mình cắt ngang là mình trở lại cái bước đi của mình thì mình bị ức chế rồi. Mình đừng có lo cái gì bước đi nữa, mà bây giờ tao lo đẩy lui niệm thôi. Hễ cái niệm ta đẩy lui thì cái pháp ta trở về thanh thản, mà thanh thản thì nó ở trong bước đi. Tôi lưu ý nó nhẹ lắm đó nha, khi mà mình tập trung trong bước đi thì nó không nhẹ, mà khi mình đẩy lui cái niệm rồi thì tự nó trở về với cái bước đi của mình. Nó thấy nó hai cái nó rõ ràng lắm. Cũng như bây giờ sư ngồi sư hít thở ha, sư tập trung 5 phút sư thấy nó không an lạc đâu. Nhưng mà bây giờ qua 5 phút rồi, bắt đầu bây giờ sư cũng ngồi ha, nhưng mà sư lưu ý những cái niệm thân thọ tâm pháp, sư quan sát trong thân thọ tâm pháp. Nó có một cái niệm khởi ra trong thân thọ tâm pháp này thì sư đẩy lui. Đẩy lui rồi thì bắt đầu nó trở về hơn. Sư không có gom trong mình. Nó thấy nó hơi là sao nó nhẹ vậy, nó thay đổi liền cái trạng thái. Hồi đó mình tập trung để cho nó gom tỉnh thức thì nó nghe nó đi, mình cứ dụng công. Còn cái này nó không dụng công vô đây mà thải, nó nằm ở đây, mình đẩy cái kia mà nó nằm ở chỗ này thì nó tự động nó định rồi. Sư lưu ý cái này, sư sẽ thấy nó an lạc kinh lắm. Cho nên tu như vậy mới ham chứ. Còn mình tu gì mà ngồi trong bấm mà nhìn nó như vậy, cũng như là con chuột mà đi, ổ con mèo mà đi chuột. Bởi vì các tổ sai là cái chỗ mà nói mình nhìn tâm của mình như con mèo mà đi chuột. Con mèo nó nhìn con chuột để nó chụp con chuột, nó nhìn chăm chăm, nó không dám nhai mắt. Thì mình nhìn cái tâm của mình hay hoặc là mình nhìn cái hơi thở cũng kiểu nó, thì coi như là sai. Phải, mình không có nhìn cái hơi thở mà mình nhìn cái trên thân thọ tâm pháp của mình, bốn cái chỗ này, để coi nó sanh ra cái niệm gì, để mình đẩy lui cái niệm thôi. Mục đích của mình nhìn chăm chăm là nhìn ở chỗ những cái chướng ngại pháp, tức là các niệm mà chướng ngại pháp nó ra, nó hiện ra thì mình đuổi nó ra, quán sát đuổi ra, chứ không phải ngắt nó, quán sát đuổi ra. Nó làm cho cái tri kiến giải thoát của mình càng ngày nó càng lớn nữa. Nhiều khi nó phát triển ra những cái tri kiến hồi thả lắm, nó hay lắm. Bởi vì hàng ngày mình sử dụng nó để mình quán vô lậu đó, mình không nhẩm lại cái lối mòn của Phật dạy, từ đó nó phát ra ngay cái đối tượng của nó phát ra, đập nó xuống, phát triển cái tri kiến vậy. Cho nên nó càng ngày cái tri kiến vậy nó cứ tăng dần tăng dần, mỗi cái điểm đến là nó đập liền. Nó đập cũng như là mình một con chim, mình mà cầm cái cây mà ngay cái kẻ đó mà con chuột chạy qua là mình đập cái tiêu rồi, không có đập chục cái là chết chục con à. Cái trí của mình nó đập xuống cái là cái niệm chết liền, giải chết liền, nó không còn trở lại nữa. Còn bây giờ mình đập trạc, mình thấy nó niệm đó chứ mình đập cái trạc lớp cái nát nó nhà vô. Đập trúng cái tri kiến của mình chưa có, cho nên mình đập trạc. Cái tri kiến của mình có, nó không vô nữa, đập cái chết tươi. Nghĩa là cái tâm của mình nó quán thì cái nó phá vỡ liền. Còn bây giờ mình quán chứ mà nó nhào tới giờ lui là tại vì mình đập trạc, nó không đúng, nó đúng cái chỗ đó. Như thầy nói cái hang đó, bây giờ chuột nó sẽ bước chung ra cái hang, thầy cầm cái cây thầy để ngay cái miệng hang, mày chung ra tao đập mày cái thầy phải ló đầu ra đập cái từ. Cho nên cái sức cảnh giác của mình là cái chỗ này mà 5 phút tỉnh thức để mà cảnh giác này, chứ không phải 5 phút để mà biết bước đi ở đằng sau. Mình tập tỉnh thức nó được 5 đó, mình gom được là bây giờ để mình nhìn trong 5 phút ở chỗ này, thì 5 phút này thì nó sẽ có cái niệm, nó sẽ khởi ra, nó mày sẽ ra thôi. Chắc chắn cái tâm mày phải nhài ra thôi, chứ mày không thấy nào mày nằm trong đó mà chịu định lộn. Thầy nói thật sự mà, có sư cứ nghĩ cái lỗ của nó đó, là nó sẽ ra ở chỗ đó, cái lỗ ý của nó sẽ nhào ra chỗ đó. Mình chú ý cái chỗ ý của mình chứ không đâu hết à. Tao sẽ chú ý cái lỗ này, mày mà nhào ra là tao đập mày coi. Mà sức định tức tao 5 phút là mày thế nào mày cũng phải chui ra. 5 phút mày ở trong đó mày chịu ngợp, mày cũng chịu nổi đâu. Chắc chắn là mày vừa bò ra, mà mày bò ra tao đập cái chứ. Mà giờ ở trong này nó có bầy của nó là 80 con hay là bao nhiêu con, thế nào tụi mày cũng phải bò ra hết. Mà bò ra con nào tao đập chết hết. Mà tao đập hết thì cái hàng này trống bóc rồi. Thì như vậy là cái tâm thanh tịnh. Tụi bay có một số chứ đâu phải mày có nhiều đâu. Bị quân thế gian dù bao nhiêu ký đi cũng nằm ở trong cái lỗ hàng này thôi chứ. Thì cái hàng ý của mình thì nó phải hiểu ra chuyện làm sao mà tạo chuyện. Hiểu cái hàng đó là thế nào nó cũng phải ra. Mà giờ cái sức tỉnh thức 5 phút là trong 5 phút mình biết 5 phút nó sẽ ra. Nó không hơn rồi. Mình vì mày bị gì mình không ức chế nó mà. Ngồi giữ miệng hang chứ đâu phải mình giữ hơi thở thôi. Ức chế đó. Tao nhìn mày mới bò ra tao đập. Mày không bò ra đâu. Có gì đâu. Mày không bò ra là mày chết hết rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ bò ra. Như vậy là tao được xong. Có gì đâu. Tới bây giờ cả một ngày đêm 24 tiếng hồ mày không bò ra thì mày chết hết trong đó rồi. Mày không bò ra mày cũng chết ngọt trong nước cũng chết luôn. Chứ không có gì đâu. Có vậy đó. Thế nên ở đây cái pháp nó tu nó thực tế và cụ thể mà nó không có sai cái lời này. Chứa ngại pháp mà. Nó làm sao nó cũng bật ra rồi. Mà mày không ở bên, mày không ở chỗ này thì ở ngoài đánh vô thì mày cũng phải ra. Ở ngoài đó có người khác, cũng như hồi nãy của Út Lợi nói thì trong cái hang của mình tại ngay nó không ra. Ở ngoài này nói ở trong nó bật ra. Nó chờ ở trong ở ngoài này cái tháp mấy gì tứ thọ thanh thọ tâm tháp mà cái tháp ngoài nó đập mình vô cái ở trong hang nó bò ra. Tao nói chuyện ở ngoài chứ tao cũng cảnh giác cái hang mày ló đầu ra tao đạp chứ mày đừng tao quên. Tao nói chuyện bên ngoài đâu phải pháp bên ngoài mà để cho tao thiếu tập trung với mày nên tao cũng đập mày. Vậy cho nên vì vậy mà luôn luôn tập tâm tháp vô cùng.
Thầy cũng như đi kinh hành đó này. Nếu mà mình có cái niệm nó thả ra mà trong lúc mình đang chú ý, mình đang dùng câu pháp hướng đi tới đi lui, dùng câu pháp hướng, thế rồi có niệm xảy ra rồi làm sao này?
Ai dừng lại câu pháp hướng, dừng lại cái đó, dừng lại đem cái niệm đổi sang mày, tao đang chiến đấu với mày, chứ mày là cái này là cái khi mà thân nó yên ổn, nó không có cái niệm, nó không có mày ra. Tức là không có cái niệm này ra thì tao hoàn toàn phải tu này để tao luyện cái lực, cái pháp hướng. Còn bây giờ đã có mặt mày thì cái pháp hướng này nó không có hiệu quả đâu. Cho nên tao dẹp ba cái này qua bên, tao lo chiến đấu đánh với mày. Có vậy thôi. Bây giờ mình quan trọng nhất là tất cả các niệm. Còn cái vấn đề mà các pháp khác nó chỉ là phụ cho chúng ta để mà chúng ta sau này chúng ta có đủ cái lực thôi chứ chưa phải. Dẹp được cái bọn này rồi thì cái lực này nó sẽ có, mà dẹp không được thì cái lực này tu cũng không có đâu. Khi nào cái tâm mình nó yên tĩnh thì cái, mình hướng tâm thì nó mới có cái lực. Mà giờ nó còn nhảy ra nhảy vô đó mình làm sao mà có lực được. Cho nên tao dẹp mày để mà tao luyện cái này cho được.
Vậy là mình dùng cái pháp hướng trong cái lúc tỉnh giác, tỉnh lặng hay là tỉnh thức?
Lúc mà mình tỉnh thức. Lúc tỉnh thức á, nghĩa là bây giờ tâm thanh thản vô sự với gì. Tức là tỉnh thức nó không có cái niệm gì hết gì đó, thì bắt đầu dùng pháp hướng. Còn nếu mà nó có niệm thì không dùng nữa. Nó có niệm
là chiến đấu với niệm.
Do chiến đấu với niệm, đánh với cái niệm này. Cũng như bây giờ cái đồn của mình đây không? Mà giờ chúng nó công mình, mà mình cứ ở trong này mình ngủ, hoặc ở trong này mình cứ mình đánh bại trong này chơi cho được. Rồi đâu có được, nó bắn mình quá trời ngoài kia mà mình ngồi đây mà mình đánh bại nhau trong này thì đâu có được. Mấy thằng lính kênh đồn này mà cứ ngồi đánh bài mà ở ngoài mấy thằng cách mạng bắn quá trời quá đó. Tụi bay còn dắt tướng bay ra mấy ổ bay kích nó chứ còn bay lơ mơ nó vô đốt đồn bây giờ. Phải không? Cho nên vì vậy bây giờ nó công mình ha. Nó thì niệm được khởi là nó công. Cho nên mình không có còn cái mà luyện những cái lực của mình ở trong cái giai đoạn đó được. Mà mình biết rằng cái niệm nó còn chưa hết.
Còn đêm mà còn đi kinh hành đấy. Có những lúc tầm hàng làm thành thật nên mình biết. Cái mình chán à, cái này mình quá. Vì giờ đó chút xíu bắt đầu tạm niệm lên.
bởi vì đi kinh hành cũng bởi vì thầy nói mới đi thì mình tập trung mình thấy sao nó cũng yên ổn rồi cũng đi, nhưng mà chút đi ngoài thần nó niệm nó đi vậy chứ nó tỉnh lắm, nó khử niệm dữ lắm. Thầy tu thầy biết mà, coi vậy chứ nó mình động á, mà mình ngồi chứ nó ru mình ngủ á, ru mình ngủ nó lần lần nó lần nó mất, nó không có niệm, nhưng mà nó đi tuốt luôn, nó cũng thật. Cho nên vì vậy mình đi là mình chọc hang nó đó, nó ra nó động đặt cho nó ra, còn mình cứ ức chế nó hoài nó ra không được thì tức là nó bị ém trong đó, nó không thanh tịnh lắm.
Vì mình không biết nó thanh tịnh á thì nó kéo dài lâu một chút, còn mình chưa biết cái bắt đầu nó để mình nổi lên liền
đó. Bây giờ ở trên cái bước đi mới đầu mình đi mình thanh tịnh, mình thấy thanh tịnh tức là mình ức chế tâm chứ mình chưa phải là cái tâm thanh tịnh thật sự. Mình phải lưu ý cái phần này, cái tâm thanh tịnh thật sự thì cái niệm nó không có, còn cái niệm này nó còn đủ thứ, nó tham sân si nó đủ thứ, mình chưa có ly chưa có diệt được nó đâu, mình biết nó còn nhưng mình ức chế mình thấy nó thanh tịnh, nó không có niệm, mình đi tới đi lui thấy nó không có niệm là gì, mình tập trung ở trong ức chế nào. Nhưng mà mình biết tâm mình nó còn mình chưa thanh tịnh, do đó mình đừng có thèm nữa, mình đừng có đi cái hướng đó nữa, mình chỉ tỉnh thức được 3-5 phút thôi. Mình đừng có đi cái hướng tỉnh thức này nữa, mình đi hướng tỉnh thức này mình ém nó trong nó hoài, nó còn hoài nó không ra, mà nó đụng chuyện trời đất ơi nó sân dữ lắm. Bởi vì mình ém nó đó, tới chừng có người nào nó tức cái mình thật, nó dừng nữa, khổ cái nỗi nó chế nó. Cho nên vì vậy đó, mà mình bây giờ mình đã biết cái sức tỉnh thức của mình, thì nói khi mà biết sức tỉnh thức mình được 5 phút rồi, mình không cần tu cái đó nữa, không cần đi mà tập trung, không cần mà ngồi mà hít thở nữa, mà bây giờ ngồi lại quan sát cái tâm chứ còn không quan sát cái toàn tâm, quan sát cái tâm của mình chứ không có có quan sát người mà nó yên thì nó ở hơi thở, mà nó không yên thì có niệm căn, mình trông cho nó cái niệm nó ra để cho mình quán xét mình xả, còn nó không ra thì mình cứ ngồi mình chờ đợi, coi như chờ giặc đến mà bắn, chứ còn mình không có tập trung. Mình tập trung tức là mình ức chế, coi như là làm cái đồ kia chắc giặc nó được vô được, mình ở này mình sống cho sướng. Tôi thật là nó chướng thật, giặc nó còn hoài, nó đánh mình hoài, còn này mình phải tiêu diệt nó. Đó, thì như vậy thì phải đúng cách. Nếu như thầy nói bây giờ phải ráng, đừng có nghe lời thầy nói, đừng có tu sai. Đừng có tu sai, bây giờ cái sức tỉnh mà sư có rồi, sư đừng có thèm tu sức tỉnh nữa. Nó đủ cái sức để cho chú, cho sư có thể mà quán sát cái niệm, để cho cái niệm nó hiện hình ra để mình phải.
Phải luyện niệm lại hoài 5 phút rồi.
Không. Lâu lâu vậy đó, mình tập luyện trở lại 5 phút. Ví dụ như một ngày mình tập 3-4 lần 5 phút thôi, để cho mình biết cái sức tỉnh của mình mà nó còn để cho mình giữ cái đó để mình tu. Mà mình thấy mình càng tu bao nhiêu cái tỉnh chứ không biết. Khi nào sư tu rồi ha, sư tu cái xả cái tâm của sư rồi, sư thấy á, nó thường thường nó thanh thản. Sư ngồi lại sư nhiếp tâm thử, nó kéo dài từ 30 phút chưa được tu. Khi mình nhiếp tâm nó tức là nó bị ức, nó rồi nó bắt đầu nó không vô được, vì nó bị đẩy lui nó nhiều quá rồi, giờ nó không có vô được. Nhưng mà hơn nữa nó vô á, nghĩa là trước 30 phút của mình á là mình đã xả nhiều rồi, nó mới được 30 phút. Mà nếu mà mình xả hết thì nó mình coi như mình ngồi đó thì nó định cái hơi thở đó thì cả ngày nó có cái chỗ để mình trắc nghiệm được cái tâm của mình. Còn mình tu cái đó, mình cứ mình kéo dài cái đó, mình tập cái thức, mình kéo dài để cho nó đi vào định. Thì mình đi vào cái hướng đó là coi như là mình chỉ kéo dài thôi chứ mình ức chế được tâm. Nên tức là không cho niệm vô. Còn này mình cho niệm vô quá xíu xả. Từ đó cái kiến nó phát triển, rồi cái tâm nó càng ngày càng. Cho nên thầy nói á, mình đi á, là cũng là đập thân của mình, nó không bị lãng, để cho các niệm nó khởi ra. Cho nên đừng có thí niệm mà sợ, thí niệm để quán xét, để triển khai cái tư tuệ của mình. Nó có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái văn tuệ là mình nghe để mà hiểu biết cái này kia, mình gọi là văn. Còn cái tư tuệ là do cái sự suy tư của mình, có một niệm mình suy tư, nghĩ lui cái niệm đó, đó là tư tuệ. Còn cái tu tuệ do mình tu tập những cái định, mình nhập định, nó phát triển lên cái trí tâm minh, cái trí tuệ tâm minh gọi là tu tuệ. Tu do tu nó mới phát ra cái trí tuệ này, cho nên vì vậy nó không có không gian thời gian. Cái trí tuệ này là cái trí tuệ vô hạn, nó do tu mà có. Còn bây giờ cái tư tuệ này do cái sự suy tư, hay gọi là tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết để mà giải thoát, nó đẩy lui các chướng ngại pháp. Tư tuệ, tư là tư duy á, cái tư tuệ, cái trí tuệ do tư duy mà có. Đó. Thì nó ba cái trí tuệ này á, thì chúng ta chỉ sử dụng cái tư tuệ, còn cái văn tuệ này nó nguy hiểm là khi nghe nhiều nó bị kiến chấp nuôi lớn cái ngã. Còn cái tư tuệ này á, nó sẽ đẩy lui tất cả những chướng ngại. Còn cái tu tuệ này á, là do định mà nó phát sinh cái trí tuệ đó. Nó thuộc về trí tuệ tam minh, không có không gian và thời gian, cái trí tuệ vô hạn. Còn cái tư tuệ này á, thì nó là cái trí tuệ hữu hạn mà chúng ta sử dụng nó để chúng ta ly dục ly ảnh bất diệt nó. Hiểu được như vậy thì thầy thấy đến hữu được tu mình đâu còn cái chỗ nào, coi như ông Phật cũng trang bị cho mình đủ hết rồi. Thì bây giờ đầu bây giờ mình biết rồi thì mình cứ lo nỗ lực nó hiện tướng nó ra chỗ nào thì mình có cái chiến thuật chiến lược, có vũ khí ngay chỗ đó để đối trị nó được. Coi như là cái mặt trận nội tâm của mình, cho nên nó muôn nó về cái chiến thuật chiến lược nó thay đổi liên tục, nó không có phải cố định một cái gì đó. Cho nên mình không có thể nào đánh nó một cái góc độ nào mà thắng được, mà mình luôn luôn nó thay đổi là mình cũng thay đổi để mình đánh. Cho nên sau khi mình đã củng cố được cái lực lượng của mình là 5 phút tỉnh thức rồi, là cái sức lực của mình trong 5 phút là đủ chiến đấu nó rồi. Coi như là bây giờ mình chưa có quân đội, mình kêu dân của mình thành một cái quân đội, bây giờ còn trang bị vũ khí của nó, những cái pháp Đức Phật đã trang bị, bây giờ quân đội mình đã thành lập được rồi. Thì cũng như sư 5 phút là chưa có quân đội rồi, phải không? Bây giờ lấy cái quân đội này mà trang bị những cái vũ khí này, tức là những cái pháp mà Phật dạy đó, thì đúng đâu mình nó dùng cái gì là mình dùng để đánh, không thua nào nữa hết. Vậy thôi, nó chơi pháo mà chơi pháo, nó dùng phi cơ thì phản lực thì hoặc là loại gì phi cơ thì mình cũng chơi nó được, mình có đủ. Phật cũng trang bị cho mình những cái đó để cho mình đánh nó. Nó đánh mình cấp độ nào thì nó cũng biết nó là ma chướng, biết nó là như thế nào mình đánh hết, dẹp sạch xuống đó. Sau khi mặt trận của mình sạch rồi thì nó có giác bóng chết hết. Nó là mặt trận nội tâm của mình. Nghe từ đấy chưa? Mình chiến đấu là như vậy. Coi như là bây giờ đó, mình tu tập trong 5 phút mà tỉnh thức là kêu gọi nhân dân phải đi lính hết. Rồi bây giờ vô tập luyện chung quân đội của mình cho nó quen với những cái pháp này. Quen rồi bắt đầu bây giờ tập chiến đấu. Bây giờ chiến đấu là ngồi không, mày hiện ra mày đánh tao đầu, đập mày liền, thua bây giờ nè. Cho nên tới cái giờ mà ngồi mà để mà chiến đấu là nội lực mình đủ, pháp hướng mình có này, không? Định vô lậu mình có này, cách thức quán như thế nào mình cũng thông này, nhân quả như thế nào mình rành hết rồi. Rồi bắt đầu bây giờ tao đủ vũ khí rồi đó, quân đội tao có này, tức là tao có cái sức tỉnh thức rồi. Thì bây giờ tao chiến đấu đó. Thì bắt đầu chiến đấu nó bằng cách là chọc cho nó ra, chọc ổ cho nó ra. Chứ mày cứ mày núp rừng không, tao đánh không cho được. Tao chọc cho mày, mày ở trong rừng cũng được. Cũng như bây giờ mày ở khu rừng đó, tao cho mày đói chết thì mày phải ra. Mày ra thì tao bóng mày chết. Có vậy đâu. Bởi vì mình đầu tư đó là mình cô lập cho nó, buộc nó phải nhào ra. Mà nó nhào mặt nào ra thì tao bắn hết. Có vậy đâu. Mà cách thức của mình mà. Còn mình đi kinh hành đó, là mình đánh cái mặt của nó, là cái mặt gián điệp của nó. Nó làm cho mình mê mờ, không biết giặt nó hiện ra. Cho nên tao đi kinh hành của hai mày không có làm tao mê được. Vì vậy mà mày ló mặt nào tao thấy hết. Tức là không bị si. Cái thức đi kinh hành thầy nói, ông Phật ông dạy mình luyện thân chậm chuối ha, hoặc là quay ngược ha, hoặc hít đất thở này kia đúng không? Ông có dạy cái điều đó, mà ông dạy mình đi kinh hành. Nó vừa khỏe mà nó vừa an lạc. Mà cái thân động, cái thân mà nó động vậy, chứ nó thấy mình rõ ràng là cái thân của mình nó động hết. Thôi vậy chứ đi, chứ cứ để ý đi, chứ đi đi, rồi chứ thấy đi. Một lúc thì mình đi để ôm cái tay trước, một lúc mình chắp tay sau đít. Thấy cái tay của mình cũng đưa tới đưa lui, có khi mình đi thư thả, mình đi đánh đường xa đó. Rõ ràng cả thân động hết. Chỉ có ngồi không thì nó không động. Chứ còn đi thôi. Mà nó đậm nhẹ nhàng chứ nó không có gồm, cho nên cơ thể mình rất bình thường. Còn thí dụ như mình làm cái gì tập, bắt đầu cơ bắp của mình nó theo cái vận động hồng nó nổi lên, mình sẽ thật. Cái này là mình sống cái tự nhiên, mà cái tự nhiên con thú nó đâu có xe cộ đâu, nó đi lắm à. Mình là cũng là con thú thôi. nó con thú nó có tập thể thao thể dục gì đâu. Nó nhờ đi đó mà nó cũng mạnh khỏe như thường. Nhưng mình thì phải đặt nó đúng thời lại để tập luyện, chứ con thú có tập gì đâu. Ôi thôi nó ở con dưỡng thì nó trèo cây, nó nhảy, nó bu thế này bên kia thì nó cũng là mạnh khỏe đó. Còn con bọt đâu thì nó đi ăn vậy chứ nó đi tới đi đu tối ngày, nó nằm ngủ trưa nó chiếc chiếu nghỉ chứ. Thì nó cũng do vận động như vậy thôi chứ nó có tập thể thao đâu. Bây giờ bọn đâu tập thể thao bây giờ đâu. Còn mình bài đặt nó tập cái giữ đời thái tự nhiên của mình không chịu tập. Phải không? Mình không chịu đi. Giờ có xe cổ cứ treo lên ngồi chạy ù đi. Hồi xưa ông bà của mình, chúng ta đi bộ gần chết mà ta sống cả trăm tuổi. Còn mình giờ sướng quá mà chịu sống được. Không phải sao? Rồi phải tập thể thao này cho kéo dài tuổi thọ nha. Mấy ông bài đặt thêm chuyện cho mấy ông cực chứ làm gì. Đâu có di chuyển đây mà đi ra kia cũng phải tốn xăng thì tự hỏi uống không phải tốn tiền không tốn hơn mình đi bộ có tốn gì đâu. Rồi coi cũng hay rồi mình, nhưng mà mình đi xa mình đâu có u gì mình đi cái gì cái mở bên kèm xe đi, nhưng mà tôi đi gần tôi không có làm gì đâu, vừa khỏe vừa này. Mà hay ông Phật hồi xưa đâu phải ông ghét đi mà ghét chính cái chân mình nó chậm chạm đất rồi khỏe hơn là cái chân mình ăn là chân. Cho nên cái nhà nhà mình vậy nó sạch sẽ gạch tàu nó vậy mình không cần gạch bông này. Vậy chứ mà nó đi nó khỏe lắm. Còn cái gạch tàu mà nó gạch bông mà nó cắt men rồi này kia nó cắt thật ra nó không bằng cái gạch tàu. Con thấy gạch bông á mình đổ nước lên nó lâu lúc. Còn cái gạch tàu này bước lên cái chân chưa mà ướt chưa bước mấy cái rồi nó đứt hết nước. Rồi cái gạch tàu chứ coi nó là đất, nó dễ lắm là cái khô ráo nó làm cho mình được bảo vệ. Còn thứ đó sang sang chứ bảo vệ đó, thật ra mình biết cái đời sống. Cho nên ông Phật ông lấy gốc cây làm vườn làm mà tại sao ông sắp xử với mình. Cái bán mà nỗ lực tu thầy nói ủa tại vì thầy mong sao mà cái pháp này lại được sống để cho nó làm sáng lại một chuyện. Chứ không kéo rồi thầy nói mà rốt cuộc rồi thầy cũng giúp đại được. Nói cho lung mà rồi không ai làm được thì ta nói đại được cũng nói lung cũng không làm được. Bây giờ thầy cũng nói nhiều cũng không ai làm được. Mà thầy biết thật rồi. Ở vậy thầy lần lượt thầy cứ hướng về đạo đức. Đạo đức để lôi người ta đi ra cái hướng đạo đức. Từ cái đạo đức đó đi dần vô cái chỗ mà xả tâm để mà nhập định. Nó có cái cơ. Còn bây giờ mình đang thiếu đạo đức mà mình muốn giải thoát thì cho mình đi dành. Cho nên tại sao mình cứ lâu? Tại vì mình đức hạnh mình có. Cái đức mà mình bây giờ người ta vừa nói hơi người ta hơi động một chút thôi chứ chưa chửi rồi đâu giận đi mà. Tức là cái đức hạnh. Còn mình muốn nói gì mình cũng muốn nói khác hơn thôi chứ đừng không chịu thua ai hết rồi. Cái bản chất của mình thôi như vậy thì thử hoài là sao tôi giải thoát không được. Mình phải hiểu biết tại sao mình tu lâu. Tại vì cái bản chất của mình không như vậy. Nó luôn ở trong ác pháp, không chịu thiệt. Nên khi mà người ta sống được đạo đức rồi thì người ta tu không được đạo Phật thì nhanh chậm. Quá nhanh. Sống mà không làm khổ người của mình thì người đó thì ra là thánh chứ đâu. Không phải là khổ được ly dục về ác pháp rồi. Chứ còn không có ly dục về ác pháp thì nó làm sao mà được.
Thầy con nghe trong cái băng của thầy giảng này, ông chỉ một chuyện thử ấy. Nhập tới thiền, ông nhập tam thiền, tới tam thiền trong có bao mấy ngày
thầy. Thôi rồi tưởng với con ơi. Chính thầy nói chung là thầy khích lệ mấy ông nói chứ thầy bác, thầy đọc sách. Cho nên thầy mới đưa Minh Tâm ra để mà phá cái của mình. Cái Minh Tâm thì nhắc khéo. Cho nên thầy khen. Mà trong cái khen đó thì ngon lắm. Trời nó chấp nhận cái khen đó là đi. Còn lấy Minh Tâm để nó, để cho tự tử nó hợp cái chỗ tu nó. Tức là nó bị chấp vào cái chỗ tu mình tưởng, tưởng. Còn cái ông này thì rời lọt vào cái ức chế. Hai ông nó bị sai. Ông này cũng mới thấy bóng dáng tứ thiệt trời đó. Ví dụ cái áp pháp chứ được. Không dám nói cái chuyện đó. Nhưng mà thầy không có thầy lờ quá. Nếu mà nói tao bắt ngoài.
Ông
Trần
ông có Khánh tới đây không?
Ổng dặn mặt Khánh á, khi nào mà thầy về á thì gọi. Nhưng mà thì nó miễn là ổng đừng tu điên. Dạ, ông tu sao cho nổi.
Mới có ba mấy ngày mà ông tới tạm
biệt. Cái là khoảng
gì? Có 6 ngày hay nhiêu con nhớ.
Được. Thì đó là ông tu. Bởi vì khi đó, con biết là khi mà ông bị tổ qua nhập ma đó, thì mà ông ở cái thất này nè. Biết thầy là trước mấy cô là cần phải dạy thầy mới chỉ các cô cốt thầy đúng không chị đi về cốt thì mặt hạnh ở ngoài này nó chạy vô.